Nhưng mà như vậy á, thì bây giờ đây á, khi mà đã bám vào chỗ đó rồi á, thì giờ cái luôn luôn là bám vào cái ngã này, bám vào cái ta này thôi, không chịu buông. Thấy không? Bây giờ mà rõ được chỗ này rồi thì mấy vấn đề phải xét cho thật tột chỗ đó thì mới thấy cái ta này á là có đáng gì. Trong khi mà cái sáng suốt kia là cái nó thường hằng, nó hiện hữu. Nhưng bây giờ cứ bám chặt vào cái ta này thôi, cứ nhiêu đó. Nhưng mà nhiều khi bây giờ mà nghe mà gọi là có khi mà nghe học đạo, đi học đạo đó, mà nghe giảng đó, mà nghe nói mà đụng tới nó là thấy trong lòng nó cũng hơi khó chịu rồi. Luôn luôn là bám vào tới nó thôi. Thí dụ mà nghe đi nghe học đạo, nghe giảng mà chê cái tri thức này là cái đồ bỏ, cái tri thức này là cái không đáng thì chịu không? Thì thấy nghĩa là thấy không chịu rồi, đồng chạm cái ta rồi. Mà trong khi cái này là cái sanh diệt, cái hư dối, đó là không bỏ thôi. Phải hiểu được ý đó. Cho nên nếu mà tôi mà không thấy thấu được chỗ này rồi á, thì cứ đi trong cái sanh diệt hoài, bám trong cái sanh diệt hoài không ra nổi. Cho nên Phật gọi là đó là cái đáng thương xót. Ở đây Ngài Anang mới được Phật, coi như là được nhờ Phật á, coi như là hết lòng mà thương xót chỉ dạy rất là thân thiết á, gọi là thăm hối đó. Cho nên là Ngài mới rơi lại, tức là khóc ra không, mới khóc lóc mà vòng tay mới bạch Phật. Con tuy là được tức là được nương theo cái diệu âm của Phật như thế mà tỏ ngộ đó, cái gọi là cái tâm sáng suốt nhiều màu, nó vốn là cái tâm địa thường trụ viên mãn, tức là cái tâm địa thường trụ mà tròn đầy đó. Nhưng mà con ngộ biết cái pháp âm của Phật hiện nói đây là cũng là hiện dùng cái tâm duyên để mà thỏa cái chỗ gọi là khao khát, mong muốn, mong cầu. Nghĩa là tuy ngộ biết như vậy nhưng mà cũng còn là dùng cái tâm duyên mà biết. Đây là ngài cũng là thật thà, chứ còn gặp như mình thì cũng nói đây ta tỏ ngộ rồi. Phải không? Nhưng mà Ngài Anang thật là tuy ngộ biết vậy đó, nhưng mà cái ngộ biết này cũng còn là dùng cái tâm duyên mà biết. Cho nên là Ngài mới nói rằng như vậy thì mới luống được cái tâm này mà chưa dám nhận là cái tâm địa bản nguyên, tức là tâm địa mà sẵn có. Giờ nguyện Phật thương xót để mà tỏ bài, tức là tuyên thị đó, tức là tỏ bài cái viên âm. Viên âm tất nhiên là cái tiếng nói mà coi như là cái tiếng nói nó trọn vẹn, không có coi như là nghiêng lệch, tức là cái tiếng nói mà rốt ráo, nói cho rốt ráo đó, để mà nhổ cái gốc nghi của con, khiến nó trở về cái đạo vô thượng. Tức là sao? Tức là đây Ngài Anang, Ngài khi mà nghe Phật dạy vậy rồi đó, thì Ngài thưa, nghe Phật nói như vậy rồi thì con cũng biết là, thấy không, cũng ngộ biết cái gọi là cái tâm địa mà thường trụ đó, viên mãn đó sẵn có rồi, thấy không? Nhưng mà cái ngộ biết này cũng là còn nương theo cái pháp âm của Phật mà biết, tức là còn dùng cái tâm duyên để mà nghe mà biết, cho nên là còn chưa dám nhận. Giờ chỉ xin Phật chỉ dạy cho nó bằng cái lời nói cho nó tròn vẹn, nó tột cùng để nhổ gốc nghi đó. Cho nên chỗ này là chỗ là mình phải hiểu cho thật kỹ đó. Nghe nói thì nhận biết là có cái tâm thường trụ đó, phải không? Cũng như mình bây giờ nghe giảng thì biết có tâm thường trụ đó, phải không? Nhưng mà nghe biết đó thì biết sao? Đó, phải không? Nghe thì giảng là biết có cái tâm thường trụ đó rồi, phải không? Nhưng mà cái đó cũng còn là cái tâm duyên, tức là biết đó là nghe nói mà biết có vậy thôi. Tức là còn thấy từ nơi người mà được, từ chỗ nghe mà được, mà hiểu, chứ chưa phải là thật, chứ chưa phải là trực giác chính mình. Tức là bây giờ mình biết là biết về nó vậy thôi, phải không? Tức là biết về nó, biết có cái đó vậy thôi, chứ chưa phải là thật mình nghĩa là trực nhận ngay nó. Cho nên chỗ đó là chỗ phải thấy cho thật kỹ. Chứ còn nếu mà khéo á, không, mà ngộ mà nhận á, thì cũng giống như là ngài, như ngài Huệ Hải. Huệ Hải mà đến Mã Tổ mà hỏi về cái kho báu nhà mình đó, phải không? Thì Mã Tổ mới nói kho báu nhà ông đang kho báu sẵn có mà không chịu nhận, mà đi cầu ta làm gì đó. Thì ngài mới hỏi cái này, cái gì gọi là kho báu của Huệ Hải. Ngài nói chính cái ông hỏi ta đó, phải không? Thì ngay đó thì ngài Huệ Hải ngài nhận liền. Mà nhận sao? Trong đó nói rõ ngay đó thì nhận ra tỉnh ngộ liền mà không do hiểu biết, không? Nhận ra mà không do hiểu biết thì đó mới thật, không? Còn do hiểu biết á thì cái đó là còn qua cái trung gian này, phải không? Đó. Nếu mà nhận mà không do hiểu biết thì hết nghi, không? Còn ở đây á cũng giống như ngài Nan đây, nhận mà nhận qua cái hiểu biết cho nên vẫn còn nghi, chưa dám thực nhận, không? Biết có nhưng mà chưa dám nhận. À, nhưng mà đây thì phải học, mình phải học ngài Nan đó. Biết như vậy thì phải thật thà như vậy, phải không? À, còn chưa gì á, là dỗ ngực rồi đó, thì cái đó là cái tự dối mình. À, bởi vì còn kẹt cái hiểu biết là còn kẹt trên cái duyên. Bởi vì mình hiểu biết, tức là mình hiểu biết về nó thôi. À, chỗ này á, nói nếu nói theo nhà thiền là phải một phen là gọi là dưới gậy vô sinh nhẫn mà gặp cơ chẳng thấy thầy á, không? Thì là mới được. Dưới gậy vô sinh nhẫn, cái ngay nơi đó mà bật hết cái niệm, không, bật hết niệm mà duyên bên ngoài, coi gặp cơ mà chẳng thấy thầy, tức ngay đó là quên cả ông thầy, tự mình sống vậy, không? Thì như vậy đó mới là chỗ thật. Còn này là còn nhớ cái của ông thầy, không? Đó là còn dùng cái tâm duyên. À, do đó mà chỗ này là phải khéo để mà kỹ, nhất là đây nếu mà vấn đề mà hiểu được chỗ này rồi thì mình phải quán, quán cho sâu. Tức là bây giờ quán trở lại coi, vậy thì trước khi mà duyên nơi pháp âm, ở đây ngài A Nan nói đây là cũng còn dùng cái tâm gọi là duyên theo pháp âm của Phật. À, còn bây giờ mình quán kỹ trước khi mà duyên theo pháp âm của Phật đó thì cái tâm này nó ở đâu, không? Nghe, trước khi mà duyên theo pháp âm của Phật đó thì nó ở đâu, đợi duyên nó mới có hay sao? Thì mình quán kỹ như vậy đó, quán tục vậy đó, là không còn dừng ở trên cái tiếng pháp âm nữa. À, thì mới thấu được. Nghe, quán cái tâm mà trước khi duyên theo pháp âm của Phật, à, thì như vậy cái tâm đó trước khi duyên nó có không? À, nếu không có thì lúc đó lấy gì để duyên? À, đó, mà mình chỉ nhận là nhận ngay cái lúc duyên theo pháp âm thôi. À, nên phải thấy ngược trở lại. À, thì thấu được chỗ này rồi á thì mình cảm thông với ngài Lâm Tế đây. Lâm Tế thì sao? Ngài bảo là chính cái người đang nghe pháp rõ ràng trước mắt đó, phải không? Chính cái người đang nghe pháp rõ ràng trước mắt đó, nhưng mà đặc biệt là không có chỗ nương, gọi là vô y đạo nhân, tức là vì đạo nhân mà không có nương tựa. Cái người đang nghe pháp rõ ràng trước mắt đây nhưng mà không có chỗ nương gì hết, thì như vậy đó mới là chỗ thật. Tức là không nương bất cứ cái gì mà vẫn nghe biết rõ ràng thì còn ai mà lầm được nữa, không nương bất cứ gì hết mà vẫn nghe biết rõ ràng thì làm gì còn cái gì dối mình được.